Hôm nay lớp chúng ta đánh dấu một giai đoạn mới, bởi vì mình đã chấm dứt phần cựu ước và bắt đầu chính thức bước sang phần tân ước mà Chúa cho vẫn còn bền đỗ như thế này, thì phải tự vỗ tay mà khen mình. Nếu so sánh giữa hai phần cựu ước và tân ước thì theo các anh chị, người Công giáo quen phần nào hơn? Chắc chắn rồi. Và trong phần tân ước thì chúng ta sẽ quen với phần nào hơn? Vâng, sách Tin Mừng hay là sách Phúc Âm? Chắc chắn là mình quen hơn là các văn bản khác của tân ước. Thế thì đối với bốn sách Tin Mừng là các anh chị nghe thường xuyên. Đi lễ Chủ Nhật đó, bao giờ cũng có bài Phúc Âm hết. Và các linh mục giảng là chủ yếu dựa vào bài Phúc Âm. Ngay cả cấu trúc của các bài đọc trong mỗi một thánh lễ giáo hội chọn thì cũng lấy chuẩn là bài Phúc Âm. Sau đó mới chọn bài đọc thứ nhất ở trong Cựu Ước và bài đọc thứ hai từ một văn bản khác của Tân Ước, nhưng mà chuẩn vẫn là bài Phúc Âm. Cho nên đương nhiên chúng ta quen lắm. Rồi các anh chị nào mà đi lễ hàng ngày nữa thì cũng lại nghe Phúc Âm nữa, lại quen nữa. Và các anh chị nào mà tham gia những nhóm chia sẻ lời Chúa thì tôi dám chắc rằng hầu hết các nhóm chia sẻ cũng dựa vào các bài Phúc Âm, đúng không? Cho nên nói chung đó là các anh chị và các bạn rất quen với các sách Phúc Âm. Thế thì trong phương pháp Thánh Kinh 100 tuần, chúng ta được tiếp cận với từng cuốn sách trong toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước trong vòng 100 tuần, mà đúng hơn thì phải 3 năm mới hết. Và khi mình tiếp cận với tất cả trọn bộ Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước như vậy thì mình không thể nào dành quá nhiều thời giờ trong một cuốn sách, dù đó là sách Phúc Âm. Thành thử ra đó, mình nghe và mình đọc Phúc Âm hàng ngày hoặc là mỗi Chủ Nhật, nhưng mà trong lớp chúng ta đây nè thì mỗi sách Phúc Âm mình chỉ có thể dừng lại trong vòng 2 tuần, 3 tuần hay 4 tuần là tối đa cho mỗi sách Phúc Âm. Tôi nói trước như vậy. Chính vì thế, bao giờ bước vào một sách Tin Mừng, một sách Phúc Âm, tôi cũng sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái nhìn tổng quát về cuốn sách đó. Sau đó tôi sẽ lấy ra một số đoạn, không dám nói là tiêu biểu, nhưng cũng có một ý hướng rõ ràng để mời các anh chị đọc mà nắm được nội dung chính trong sách Phúc Âm đó. Và dĩ nhiên ở đây nó không phải là đi lễ mà nghe giảng. Thế cho nên chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến bản văn về mặt chú giải. Dĩ nhiên không có sâu như là những chuyên viên, nhưng mà mình quan tâm nhiều hơn. Hơn là mình nghe giảng thì các linh mục chỉ gợi ý sơ sơ về bài đọc đó, sau đó là có những suy tư về đạo đức, về cuộc sống. Ngay từ đầu tôi muốn xác định hướng như vậy. Thế thì hôm nay chúng ta bước vào sách Tin Mừng đầu tiên. Đó là Tin Mừng gì? Nhưng mà các anh chị có lẽ lạ không? Thông thường khi nói bốn sách Phúc Âm thì chúng ta sẽ kể theo thứ tự là Matthew, Marco, Luca và Gioan. Đúng như thế. Thế nhưng nếu tính theo thời gian thì Marco chính là tác phẩm có trước. Ta để ý điều này, có bốn sách Phúc Âm, như vậy có bốn thánh sử. Ta biết là Marco này, Matthew này, Luca và Gioan. Tại sao mà tôi viết riêng Thánh Gioan ra? Đấy, có người đã học rồi. Ba phúc âm này được gọi là phúc âm nhất lãm. Nhất lãm là gì? Nhất là hai hay là ba? À, một à? Lãm là cái gì? Thưởng lãm là cái gì? Đấy. Chung một cái nhìn. Chúng ta dịch từ cái từ tiếng nước ngoài synoptic. Xuyên ở đây có nghĩa là cùng. Optic là về cái mắt này này. Nhất lãm. Ba phúc âm Marco, Matthew và Luca được gọi là nhất lãm bởi vì chung một cái nhìn. Cho nên có một số sách phúc âm nhất lãm người ta sẽ trình bày bằng ba cột. Cột đầu là ông Thánh Marco, cột hai ông Thánh Matthew, cột thứ ba ông Thánh Luca. Và chúng ta đối chiếu so sánh sẽ thấy tuần tự giống nhau. Thế còn Thánh Gioan đó thì Ngài có vẻ độc lập riêng ra.